Kiếm nghịch thương khung, chương 110, đột phá tiên thiên, góc truyện audio.com, mở luyện khí cơ sở thiên nhìn một chút huyền thiên mới biết làm cách nào khảo thí thuộc tính của bản thân. Quá trình vô cùng đơn giản, hai cảm ứng thạch này có linh tính, chỉ cần đem thân thể tiếp xúc với cảm ứng thạch sáng lên, đại biểu cho thuộc tính tương ứng của võ giả, nhưng mà sáng lên mạnh yếu đại biểu cho thuộc tính cao thấp. Tảng đá bên phải khắc 5 ấn ký, phân biệt đại biểu cho 5 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là bình thường nhất, cấp bậc thứ hai là hài lòng, đệ cấp bậc thứ ba là ưu tú, cấp bậc thứ tư là hoàn mỹ, cấp bậc thứ năm là siêu hoàn mỹ cấp. Ngũ hành thuộc tính là thuộc tính trụ cột, đại bộ phận nhân loại đều có thuộc tính ngũ hành, nhưng mà có số ít sẽ thiếu thốn một loại, thậm chí cực nhỏ người sẽ thiếu hai loại, mà cái gọi là thân thể thiếu thốn ngũ hành chính là thân thể thiếu một loại thuộc tính nào đó, tu luyện công pháp vũ kỹ sẽ đặc biệt chậm chạp, mặc dù là tuyệt thế thiên tài cũng giống như vậy, luôn luôn có một ít khuyết điểm. Thể chất thuộc tính mạnh yếu chính là tư chất của võ giả, đại bộ phận võ giả đều là thuộc tính bình thường, một ít thiên tài sẽ ở cấp hài lòng, thuộc tính tương ứng cao hơn một chút, có thể là cấp hài lòng, cũng có thể là cấp ưu tú. Một ít thiên tài đặc biệt yêu nghiệt thậm chí có thuộc tính cấp hoàn mỹ. Tuyệt đại đa số thiên tài có một thuộc tính ngũ hành nổi bật, chỉ có một số ít thiên tài khác có hai thuộc tính ngũ hành nổi bật. Luyện khí sư cùng đan dược sư cũng như nhau, không phải người người nào cũng làm được. Đan dược sư cần võ giả có thuộc tính hỏa mộc nổi bật, hơn nữa hỏa thuộc tính cần ngoài cấp ưu tú, mộc thuộc tính thì cần cấp hài lòng, điều kiện như vậy đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả vô duyên với chức nghiệp đan dược sư này. Điều kiện của luyện khí sư so với đan dược sư càng hà khắc, cũng cần ngũ hành song thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính, hơn nữa hai chủng thuộc tính này đều cần đạt tới ngoài cấp ưu tú. Hai chủng ngũ hành thuộc tính đều đạt tới cấp ưu tú, điều kiện hà khắc như vậy đủ để giải thích số lượng luyện khí sư trên thần châu đại địa thưa thớt ra sao, so với đan dược sư còn ít hơn nhiều lắm. Lý giải được điều kiện của luyện khí sư cùng phương pháp khảo sát thuộc tính, trong nội tâm huyền thiên hơi có vẻ kích động, chuẩn bị khảo thí thuộc tính của mình. Không nói thân phận địa vị của luyện khí sư. Huyền Thiên là một gã kiếm khách, nếu như có thể trở thành một gã luyện khí sư, trong tay cầm kiếm do mình chế tạo, không thể nghi ngờ là chuyện làm lòng người sôi trào. Kiếm là kim thuộc tính, dùng thể ngộ của ta với kiếm thì thể chất của ta có kim thuộc tính không thấp, không biết là cấp bậc gì. Trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ, bàn tay duỗi ra, đặt lên cảm ứng thạch vàng óng ánh. Lập tức cảm ứng thạch phát ra kim sắc quang mang thập phần đẹp mắt, hào quang trực tiếp đạt tới ấn ký đầu tiên, bao phủ đến ấn ký thứ hai, sau đó là ấn ký thứ ba, kim quang tiếp tục hướng lên, cuối cùng đạt tới 2/3 ấn ký thứ tư mới dừng lại. Kim thuộc tính cấp ưu tú, chỉ kém 1/3, muốn đạt cấp hoàn mỹ thì kim thuộc tính của ta không kém quá nhiều. Huyền Thiên mỉm cười, có một loại ngũ hành đạt tới cấp ưu tú đã là thiên tài vượt qua người bình thường rồi, kim thuộc tính đạt tới cấp ưu tú chính là người nổi bật trong thiên tài. Kim thuộc tính là cấp ưu tú, không biết hỏa thuộc tính của ta là cấp bậc gì. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên nghĩ thầm, đồng thời bàn tay đặt lên cảm ứng thạch hỏa thuộc tính. Trong lúc đó một đạo xích kim sắc quang mang phóng ra ngoài, so với kim quang còn chói mắt hơn gấp 10 lần, xích quang mạnh tới mức con mắt của Huyền Thiên không mở ra được. Đây là cấp bậc gì? Hào quang này rất chói mắt nhưng rốt cuộc là cấp bậc gì? Huyền Thiên cả kinh nói ra, con mắt híp lại thành đường nhỏ, nhìn qua cảm ứng thạch. Chỉ thấy cả cảm ứng thạch hỏa thuộc tính đều tản ra xích sắc quang mang, nằm ấn ký toàn bộ sáng lên. Tay của Huyền Thiên rời khỏi cảm ứng thạch thì hào quang biến mất không còn, trong mắt Huyền Thiên tràn đầy khiếp sợ kinh hỉ nói. Hỏa thuộc tính của lão tử đạt tới cấp siêu cấp hoàn mỹ. Có được một loại thuộc tính hoàn mỹ cũng đã là thiên tài cấp yêu nghiệt, có được cấp bậc siêu cấp hoàn mỹ. Đó là cái gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuyệt phẩm trong thiên tài. Mà Huyền Thiên không chỉ có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, còn có được kim thuộc tính cấp ưu tú, thuộc tính tư chất như vậy làm 9/9 võ giả cảm thấy mặc cảm xấu hổ. Hơn nửa tiếng sau Huyền Thiên mới từ trong kinh hỉ khôi phục tinh thần, kinh hỉ nói. Hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, kim thuộc tính cấp ưu tú, chiếu theo luyện khí cơ sở thiên nói thì lão tử không chỉ có thiên phú luyện khí sư còn là siêu cấp thiên tài trong luyện khí sư. Cho dù là luyện khí hay là luyện đan, chính yếu nhất đều rơi nằm ở chữ luyện, luyện là khâu trọng yếu nhất, luyện khí cùng luyện đan cũng dùng hỏa mà luyện, cho nên cho dù là luyện khí sư hay là đan dược sư, hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Huyền Thiên có được hỏa thuộc tính siêu hoàn mỹ thì nói hắn là siêu cấp thiên tài trong luyện khí sư cũng không quá phận. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN trong nội tâm Huyền Thiên cao hứng, vui tươi hớn hở đem hai khối cảm ứng thạch thả vào trong không gian giới chỉ, lại đem hạt giống tiên thiên lấy ra. Hiện tại tâm tình Huyền Thiên thật tốt, ý niệm trong đầu vô cùng khoan khoái dễ chịu, thời điểm con người cao hứng thí thân thể hoạt động sinh động nhất chính là thời khắc tốt nhất luyện hóa hạt giống tiên thiên. Tuy nói hiện giờ tu luyện ba đoán của cửu đoán công đã được rồi, nhưng đoán thứ tư cần đạt tới tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện, mà hiện giờ hắn tu luyện cửu đoán công còn không bằng trước luyện hóa hạt giống tiên thiên tiến vào tiên thiên cảnh, lại tu luyện cửu đoán công cũng không muộn, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn hiện giờ. Huyền Thiên ngồi trong thạch thất, tay phải nâng hạt giống tiên thiên lên đặt vào cổ, nội khí bay vọt, hạt giống tiên thiên bị nội khí kích phát lập tức sinh động, tự động phiêu phù trôi nổi trên lòng bàn tay của Huyền Thiên. Tay trái Huyền Thiên ép xuống, che hạt giống tiên thiên lại, hai tay hợp hạt giống tiên thiên vào giữa, lòng bàn tay hóa thành hấp lực hấp thu hạt giống tiên thiên, chuyển hóa thành lực lượng của mình trùng kích tiên thiên cảnh. Hạt giống tiên thiên này là tiên thiên chân khí thuần túy, đều không cần luyện hóa, trực tiếp hấp thu vào trong người, thân là năng lượng thuần túy nhất cho nên dễ dàng hóa thành tiên thiên chân khí của mình. Huyền Thiên tu luyện tiên thiên công đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, nội khí có thể chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, chênh lệch chỉ là thời gian. Hiện tại luyện hóa hạt giống tiên thiên và hấp thu tiên thiên chân khí càng ngày càng nhiều, nội khí trong cơ thể ảnh hưởng cơ hồ sôi trào lên tốc. Góc truyện audio.com, độ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí nhanh hơn gấp 10 lần. Dựa theo bình thường thì Huyền Thiên còn cần càng mấy tháng mới có thể bước vào tiên thiên cảnh, có hạt giống tiên thiên thì có lẽ cần thời gian 2-3 ngày là có thể đem toàn bộ nội khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, bước vào tiên thiên. Hơn nữa bởi vì có hạt giống tiên thiên trực tiếp hấp thu tiên thiên chân khí, Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh thì tiên thiên chân khí trong cơ thể cho dù là phẩm chất hay số lượng đều muốn vượt xa võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, cả hai hoàn toàn không cùng cấp bậc. Đang lúc Huyền Thiên luyện hóa hạt giống tiên thiên trùng kích tiên thiên cảnh, trong ngàn dặm thú hoang sơn mạch bộc phát thú triều. Thì ra không biết nguyên nhân gì, thú hoang sơn mạch có một đầu siêu cấp yêu thú đi tới, những nơi đi qua cho dù là yêu thú tam cấp bá chủ hay là yêu thú cấp 1-2, nhao nhao hồn kinh táng đảm trốn chạy khắp nơi. Vô số yêu thú từ trong huyệt động chạy ra, cả đàn cả lũ điên cuồng, gặp núi qua núi, gặp sông qua sông, cái gì ngăn cũng không được. Nhiều Chấn Nhạc, Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Công ba người cùng với một ít thành viên của ba gia tộc bên trong thú hoang sơn mạch vừa mới đụng phải thú triều. Yêu thú tập thể điên cuồng, gặp phải võ giả nhân loại nào cho dù không chủ động công kích thì chỉ cần bị đuổi kịp dẫm lên đều chết. Trừ Nghiêu Chân Nhạc, Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Công ba người thì người của ba đại gia tộc tại thú hoang sơn mạch chết toàn bộ, hoặc đã chết trong miệng yêu thú, hoặc là chết dưới chân yêu thú. Nghiêu Chân Nhạc, Trung Cốc Tùng, Trình Nguyên Công ba người đều là tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, tránh được một kiếp nhưng mà bị không ít tổn thương, hơn nữa ba người đều phân tán trong thú triều. Trung Cốc Tùng cùng Trình Nguyên Công ngược lại đã chạy ra khỏi thú hoang sơn mạch, Nghiêu Chân Nhạc bị yêu thú đuổi vào tuyệt lộ, rơi một sâu trong cốc. Lần này thú triều kích thước không lớn, yêu thú cũng không lao ra khỏi thú hoang sơn mạch đi vào lãnh địa nhân loại, chỉ bỏ chạy ra hướng khác của thú hoang sơn mạch. Yêu thú nơi này bị dọa chạy, trừ những yêu thú gan lớn, những yêu thú khác sợ rằng trong 1-2 tháng không dám quay về nơi này. Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Công trở lại Bắc Mạc huyện thì những người còn lại đều chết, Nghiêu Chấn Nhạc cũng hạ lạc không rõ. Bên ngoài thú hoang sơn mạch này tuy đẳng cấp yêu thú không cao, nhưng mà bộc phát thú triều, mặc dù là tiên thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng lâm vào trong thú triều, cũng cửu tử nhất sinh. Nghiêu Chấn Nhạc chưa có trở về, mà ba đại gia tộc Nghiêu, Trình, Trương 89/10 là tử vong trong thú triều. Vì thế Nghiêu Chấn Sơn quả thực giận dữ, hậu bối đệ tử chỉ còn lại một người, kết quả tam đại gia tộc tổn thất không ít tiểu bối, thậm chí ngay cả Nghiêu gia nhị gia chủ cũng góp vào. Nghiêu Chấn Nhạc là thân đệ đệ của Nghiêu Chấn Sơn, hai người tình cảm thâm hậu, Nghiêu Chấn Nhạc mất tích trong thú triều 89/10 đã tử vong, có thể nào không làm Nghiêu Chấn Sơn không nổi giận. Nhưng mà muốn nói Nghiêu Chấn Nhạc ngược lại còn có vài phần vận khí, rơi xuống thâm cốc toàn thân đều là vết thương, nhưng cho quá trình rơi xuống bị nhánh cây, dây leo ngăn cản, may mắn còn sống. Không ngờ ở gần đó có một huyệt động, tìm được hai gốc linh dược biến dị huyết ngọc hoa. Huyết ngọc hoa là biến dị, trạng thái bình thường có lẽ gọi là bạch ngọc hoa, màu sắc trắng như ngọc, mà huyết ngọc hoa thì đỏ. Góc truyện audio.com, tươi như máu, bạch ngọc hoa với tu luyện của võ giả tiên thiên cảnh có chỗ tốt cực lớn, hiệu quả của huyết ngọc hoa còn mạnh hơn nhiều, có thể trợ tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá cảnh giới. Mà hai gốc huyết ngọc hoa này vốn có tam cấp yêu thú bá chủ lợi hại canh chừng, nhưng vì bị yêu thú không rõ kia làm kinh hãi, thủ hộ huyết ngọc hoa đã chạy theo thú triều, rời khỏi nơi này, lại để cho Nghiêu Chấn Nhạc kiếm tiện nghi. Hai ngày sau thương thế của Nghiêu Chấn Nhạc khôi phục, mang theo hai gốc huyết ngọc hoa trở lại Bắc Mạc huyện thành Nghiêu gia. Nghiêu Chấn Nhạc chưa chết, lại còn sống trong thú triều quay về, Nghiêu Chấn Sơn đại hỉ, cơ hồ muốn nói cho Trương Trịnh nhị gia tới chúc mừng. Nhưng mà Nghiêu Chấn Nhạc lại ngăn cản Nghiêu Chấn Sơn, ra vẻ thần bí mang theo Nghiêu Chấn Sơn tiến vào mật thất Nghiêu gia. Đại ca, lúc này trời giúp Ngưu gia chúng ta ở Thú Hoang Sơn Mạch đạt được một phen cơ duyên tạo hóa, đạt được hai gốc biến dị linh dược huyết ngọc hoa. Tiến vào mật thất, Ngưu Chấn Nhạc thật hưng phấn nói. Biến dị linh dược huyết ngọc hoa. Ngưu Chấn Sơn nghe xong thần sắc chấn động, sau đó là vui mừng, hoan hô nói. Chấn Nhạc, ngươi nói là thực. Huyết ngọc hoa có thể làm cho võ giả dưới tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá một cảnh giới đấy, có thể làm cho tu vi của ta đột phá tới tiên thiên cảnh tứ trọng, nếu có hai gốc này thì ngươi cũng đột phá tới tiên thiên cảnh tam trọng. Ngưu Chấn Nhạc hưng phấn gật đầu, đem hai gốc huyết ngọc hoa lấy ra, nói. Đại ca, xem đi, có hai gốc huyết ngọc hoa này, chờ tu vi của chúng ta tăng lên một cảnh giới, tiêu diệt hoàng gia dễ dàng, đến lúc đó Trương gia cùng Trình gia còn kém xa chúng ta, Ngưu gia chúng ta sẽ trở thành bá chủ duy nhất ở Bắc Mạc huyện này. Ha 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 ha, tốt, tốt, Ngưu Chấn Sơn hưng phấn cười ha hà, nói. Huynh đệ chúng ta hiện giờ bế quan tu luyện đi, tối đa nửa tháng, luyện hóa huyết ngọc hoa tu vị là có thể song song đột phá, đến lúc đó tìm Trương gia cùng Trình gia liên thủ, một lần hành động diệt hoàng gia, sau đó, hắc hắc. Lại bảo Trương gia cùng Trình gia làm hạ nhân của chúng ta, phụ thuộc vào Ngưu gia, đem chín thành gia sản của gia tộc bọn họ đều cướp đoạt tới tay, Ngưu gia chúng ta xưng bá Bắc Mạc huyện, nằm trong tầm tay. Thời điểm Ngưu Chấn Sơn cùng Ngưu Chấn Nhạc vui cười trong mật thất, cùng một thời gian Thú Hoang Sơn Mạch Huyền Thiên đang luyện hóa hạt giống tiên thiên cũng đến mức khẩn yếu quan đầu. Trải qua hai ngày luyện hóa tiên thiên chân khí trong người Huyền Thiên đã bành trướng gấp 10 lần. Hơn nữa nội khí trong cơ thể hướng tiên thiên chân khí chuyển hóa đến giai đoạn sau cùng. Nếu là những người khác, cho dù có hạt giống tiên thiên ở tu vi võ đạo cảnh thập trọng, đột phá tiên thiên cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Huyền Thiên uống máu hắc tuyến vương xà cường hóa thể chất, cường hóa nội khí, thân thể dung nạp vượt xa võ giả bình thường có thể so sánh. Thể chất của Huyền Thiên đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh, đột phá tiên thiên không cần phải tu luyện thể chất nữa, chỉ cần chuyển hóa tiên thiên chân khí là được. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Thiên có thể hấp thu nhiều tiên thiên chân khí vào trong người chính là do nội khí trong thể nội đang nhanh chóng chuyển biến thành tiên thiên chân khí. Huyền Thiên tu luyện tiên thiên công, đạt đến cảnh giới đại viên mãn, bản thân nội khí là công pháp nhanh chóng chuyển hóa nội khí thành tiên thiên chân khí, cho nên hấp thu hạt giống tiên thiên làm. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh tốc độ so với võ giả bình thường nhanh hơn gấp bội, thậm chí là gấp 10 lần. Tiên thiên chân khí trong cơ thể càng ngày càng bành trướng, Huyền Thiên có thể cảm giác được lực lượng thân thể không ngừng tăng cường, nội khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí là một lần chất biến. Rốt cục một tiên nội khí cuối cùng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, tu vi của Huyền Thiên vào thời khắc này lập tức tăng lên, sinh ra đột phá, từ võ đạo cảnh tiến vào tiên thiên cảnh. Lực lượng bành trướng trong cơ thể, du tẩu khắp bách mạch của Huyền Thiên, thân thể Huyền Thiên vào lúc này chắc chắn như thành lũy, mặc cho tiên thiên chân khí lưu động mạnh như thế nào, thừa nhận thể chất cường đại cung cấp cho tiên thiên chân khí một dàn giáo phát lực. Đột phá tiên thiên cảnh mang tới chỗ tốt cho Huyền Thiên không chỉ thực lực tăng lên, cảm ngộ cũng như diều gặp gió. Lúc ở võ đạo cảnh thì đối với tu luyện võ học còn có những chỗ khó hiểu, cảm thấy mê hoặc, khi đột phá tiên thiên cảnh một sát na kia cảm giác rộng mở trong sáng. Nhất là lĩnh ngộ với kiếm càng kinh người. Ông, Huyền Thiên bước vào tiên thiên, Hàn Tuyết kiếm cùng Trọng Nhạc kiếm giống như có cảm ứng, đồng thời chấn động run rẩy, phát ra âm thanh ông ông. Huyền Thiên nhấc Hàn Tuyết kiếm, một cảm giác khoan khoái dễ chịu xuất hiện trong lòng, du động trong nội tâm Huyền Thiên, Hàn Tuyết kiếm giống như bộ phận thân thể của hắn, kiếm nơi tay làm cho nội tâm của Huyền Thiên có cảm giác hoàn mỹ. Không có kiếm, tuy Huyền Thiên du lịch nhiều nơi, nhưng có cảm giác khiếm khuyết, có kiếm thì không còn khiếm khuyết, cảm giác biến thành hoàn mỹ. Kiếm trong tay Huyền Thiên cảm giác được một cổ lực lượng không hiểu thấu theo mi tâm lan ra khắp toàn thân, làm cho lỗ chân lông khoan khoái dễ chịu. Không có sử dụng tiên thiên chân khí, Huyền Thiên cầm lấy Hàn Tuyết kiếm, vẽ một đường lên vách tường. Không có sử dụng nội lực tự nhiên, không có kiếm khí cũng không có kiếm quang, Huyền Thiên chỉ hời hợt múa kiếm mà thôi. Nhưng mà một tiếng nổ lớn vang lên, bên phải khắc chữ trên vách tường, trong chốc lát xuất hiện một vết ngấn dài hơn một mét, bề sâu chừng nửa tấc, một vết kiếm hiện ra. Huyền Thiên đứng trong thạch thất cách vách tường bên phải, chừng khoảng cách 2-3 mét, cho dù trong tay nắm Hàn Tuyết kiếm, mũi kiếm cách vách tường khoảng cách ít nhất cũng hơn 2 thước, không có sử dụng nội lực, không có kiếm khí, không có kiếm quang, mũi kiếm cách không gian chừng 2 thước, ngay cả vách đá cũng lưu lại một đạo vết kiếm. Kiếm ý, thật sự là kiếm ý. Huyền Thiên vui mừng, kiếm ý là mộng tưởng của kiếm khách, kiếm ý chính là ý cảnh cảm ngộ của kiếm khách, đạt tới trình độ nhất định sẽ biểu hiện ra. Kiếm khách đối với lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là một loại ý cảnh, là hư ảo, nhưng mà kiếm khách lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, đạt tới ngưng hư hóa thực, ý cảnh cũng có thể hóa thành công kích khủng bố, đây là kiếm ý chân chính. Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý cùng kim thuộc tính trong người kiếm khách có quan hệ thật lớn, Huyền Thiên có kim thuộc tính ưu tú, hơn nữa mi tâm còn có một tiểu kiếm không rõ lai lịch, đối với lĩnh ngộ kiếm ý vượt qua kiếm khách bình thường, lĩnh ngộ xuất kiếm ý, nước chảy thành sông. Kiếm khách bình thường muốn tới tiên thiên cảnh hậu kỳ thất trọng thì có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ kiếm ý, trước tiên thiên cảnh thất trọng là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đây chính là thiên tài kiếm đạo. Góc truyện audio.com, Sở Phong có thể lĩnh ngộ kiếm ý tiên thiên cảnh tam trọng chính là thiên tài chân chính. Nhưng mà so sánh với Huyền Thiên thì Sở Phong không có tư cách sách giày cho hắn, bởi vì không xứng. Tu vị càng thấp lĩnh ngộ kiếm ý độ khó càng khó khăn, trước tiên thiên cảnh tam trọng thực tế rất khó khăn, có thể trước tiên thiên cảnh tam trọng lĩnh ngộ kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là kiếm khách nổi danh của Thần Châu Đại Địa. Thực tế như Huyền Thiên, bước vào tiên thiên cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý cả Thần Châu Đại Địa chỉ đếm trên đầu ngón tay, ở trong lịch sử còn chưa từng có kiếm khách có thể ở tu vi võ đạo cảnh lĩnh ngộ kiếm ý. Bước vào tiên thiên cảnh lĩnh ngộ kiếm ý chính là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất trong lịch sử. Tu vi võ đạo cảnh thập trọng Huyền Thiên đã đánh chết tiên thiên cảnh nhị trọng Ngô Văn Tường. Về sau thể chất Huyền Thiên được cường hóa, thực lực tăng nhiều, mặc dù là tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Công gặp được Huyền Thiên cũng có kết cục giống như Ngô Văn Tường. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên đột phá đến tiên thiên cảnh, thực lực phát sinh biến hóa về chất, võ giả tiên thiên cảnh tam trọng Huyền Thiên đều không sợ chút nào. Hơn nữa Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, đối với lĩnh ngộ về kiếm có tăng vọt về chất, ngưng hư hóa thực, đối với thực lực tăng trưởng không chỉ một hai lần, dùng thực lực bây giờ của Huyền Thiên thi trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng là tồn tại đỉnh cấp, đánh chết võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường chưa hẳn không có cơ hội. Khóe miệng Huyền Thiên có chút nhếch lên, hắn còn muốn tu luyện cửu đoán công, thể chất còn được cường hóa, hiện tại lực cánh tay của Huyền Thiên còn vượt qua 2000 cân, nếu như lực lượng mạnh hơn nữa đạt tới mức độ nào. Đem cửu đoán công tu luyện tới tứ đoán, thực lực tăng trưởng là khẳng định, xem như tăng trưởng bao nhiêu, hiện tại Huyền Thiên còn cách chiến lực tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong một đoạn, thực lực lại tăng trưởng sẽ vượt qua tiên thiên cảnh tam trọng, đó là tất nhiên. Tiên thiên cảnh võ giả ngưng tụ hạt giống tiên thiên chỉ có thể làm cho võ giả võ đạo thập trọng cảnh bước vào tiên thiên cảnh, hơn nữa trong tu luyện sau đó có tác dụng không tưởng nổi. Mà cường giả địa giai cảnh ngưng tụ hạt giống tiên thiên thì hiển nhiên không phải võ giả tiên thiên cảnh ngưng tụ có thể so sánh. Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh, hạt giống tiên thiên cũng chỉ tiêu hóa 1/3 mà thôi, thoạt nhìn không có nhỏ đi bao nhiêu. Đem hạt giống tiên thiên cất vào trong hộp, thả vào trong không gian giới chỉ, Huyền Thiên đem bí kíp cửu đoán công lấy ra. Hạt giống tiên thiên sau này có thể chậm rãi hấp thu, hiện tại chính yếu nhất chính là tu luyện cửu đoán công, sớm ngày rời khỏi nơi này, quay về Bắc Mạc huyện. Cửu đoán công là công pháp luyện thể đặc thù, một chữ đoán. Công pháp luyện thể bình thường mấu chốt là ở chữ luyện, chỉ chú trọng cường hóa lực lượng, cường hóa thể chất, tu luyện về sau thường thường cơ bắp thập phần phát đạt, eo gấu lưng hổ, viễn siêu thường nhân. Mà cửu đoán công đồng thời luyện còn cần đoán, cái gọi là đoán chính là rèn luyện, như luyện khí vậy, đem tạp chất trong tài liệu bài trừ ra ngoài, giữ lại tinh hoa. Cho nên tu luyện cửu đoán công so với công pháp luyện thể bình thường hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn một chữ đoán thì biến thân sắc thành khí cục dùng thiết. Góc truyện audio.com. Trùy nện tạp chất trong cơ thể ra ngoài, chỉ để lại tinh hoa. Cách chương.